Tác phẩm Với Đà Lạt Ai Cũng Là Lữ Khách. Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Làm sao để trục xuất Đà Lạt trong đầu? Có những ngày như thế, tôi tự hỏi làm sao trục xuất Đà Lạt ra khỏi đầu mình để thiết tha hơn với cái thực tại mà thân xác đang hiện diện ở đây, lúc này, giữa Sài Gòn khốc liệt, náo động. Tôi trở nên quá ư thụ động trước đời sống vồn vã gọi mời. Chỉ bởi vì một nguyên do đơn giản và hệ trọng, khó có tòa xá giải nào xóa tội được cho mình, tôi đang ngoại tình với một thành phố. Có những ngày như thế, dư lượng ký ức đầy tràn trong não bộ, phong kín mọi ngõ ngách tâm hồn, soi réo, muốn rỉ sét cả thịt da, làm ngấm nguấy trong xương tủy và phả ra trong hơi thở là mùi của Diệp Lục Tố, của thứ mùng lá rã nát âm u dưới tầng tầng đất lạnh, của nhụy hoa bay váng vất trong gió trời. Làm sao để trục xuất những sinh tố, tử tố đó ra khỏi thân xác để làm mới lại từ đầu cho phù hợp với sinh cảnh huyên náo chung quanh. Có những ngày như thế, đồng tử quắt quay thèm bức xạ, thèm mù sương, thèm cái quạnh quẻ của cảnh sắc. Cơn thèm muốn quắt quay của tên nghiện thâm niên buông thả cuộc đời có lẽ cũng chỉ đến mức như vậy. Hãy xem bắt đầu từ việc nó, ánh mắt đờ đẫn mỏi mệt ấy vươn ra, dõi nhìn, tìm trong mọi ngõ ngách đời sống một chút bàn bạc, một chút khói hẳn hiu hư vô, và rồi tự lừa mị rằng đó là sương khói thật, đó là khung cảnh đồi núi thật. Để chỉ cần nhắm mắt lại thôi là Đà Lạt ùa về, ngập tràn khắp nẻo mộng. Có những ngày như thế, môi miệng thèm được thốt lên ngàn từ Đà Lạt cho đỡ nhớ, và lý trí lên giọng nghiêm trang cảnh báo rằng không nên như thế, bởi vì tình yêu thiêng liêng luôn cần năng lực giữ thinh lặng. Rồi giới thinh lặng tuyệt đối, hãy nghe xem, khi chuỗi từ Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Lạt được phát ra liên hồi với một sự quán tưởng cao độ, thì dòng ngữ âm sẽ lập tức vang lên trong âm hưởng bài kinh chú, lời tụng niệm trong một thực hành tôn giáo, thứ tôn giáo phụng thờ một thành phố, một vùng đất, một tình yêu thuần khiết. Nhưng tôi ơi, sao lại biến tình yêu thành nghi thức? Thiên nhiên khí trời thành tối cao và thành phố thành thánh địa. Có những ngày như thế, trời màu xanh tảo lam. Những đám mây xốp dẫn dắt trí tưởng bay về miền đồi núi xưa. Thế giới ngập tràn màu vàng trong veo của nắng lạnh. Thứ nắng sáng mùa đông thường đậu trên khung cửa sổ quán cà phê quen. Hương sắc của gió trời quyến luyến trên những đồi hoang ngập ánh sơn quỳ. Có những ngày như thế, nằm vắt tay lên trán và nhắm mắt nhớ những con đường quanh co, những đồi thông mù sương, những mặt hồ tịch lặng, nhớ cơn mưa dầm tưởng biến cả thế gian thành rửa nát. Có những ngày như thế, Đà Lạt nghẹn đầy trong ý nghĩ. Đó là khi ta nhận ra tình trạng vọng động tột cùng trong cơn cuồng khấu của ký ức. Ta tự hỏi, làm sao để trục xuất hàm lượng Diệp Lục Tố, mù sương, mùi hương nhẫn đắng của nhụy hoa và câu kinh văn vẳng vọng trong hồn. Không lẽ thế giới rồi đây sẽ ngập lụt triền miên trong cơn đại hồng thủy của những di chỉ tưởng tượng? Không gian của ký ức về thành phố, đó là những thứ ngày đêm tôi điên cuồng khai quật, dù biết chẳng thể tìm thấy một mảnh vỡ nào. Làm sao trục xuất một thành phố ra khỏi tâm trí? Lữ khách hỏi. Và ngay khi đó, thời gian lạnh trôi. Hơi thở xanh rêu. Tôi đã từng ước chi một ngày mình được ở trong ngôi nhà cũ kỹ đó. Ngay căn phòng áp mái có cửa sổ thông gió trổ lên trên ngói đầy rêu xanh đó. Thật là viễn vông. Nhưng cái điều viễn vông đã từng xảy đến ít ra một lần, thật ngắn ngủi trong đời. Đó là năm vừa ra trường, tôi được nhận thử việc ở một tòa báo địa phương. Tòa báo bố trí tôi ở trong căn gác áp mái của khu tập thể khá nhếch nhác. Căn gác có một cửa sổ trổ trên mái ngói phủ rêu xỉn màu, rệu rã. Không gian sống chật chội, ẩm ướt, thật bất tiện trong những ngày gió mưa dai dẳng. Nhưng đổi lại, trong cái thế giới thụ động trước sự tấn công ào ạt của ẩm mốc đó, tôi đã được nhìn thấy hơi thở của mình hiện hữu, có cùng màu xanh sao muôn thuở của cỏ rêu. Mỗi sớm thức dậy, tôi mở cánh cửa trên trần nhà và lắng nghe gió mưa đi xáo xác thinh không, mây tràn vào căn gác nhỏ và phủ trùm lấy mọi vật dụng bừa bộn trong nhà. Thế giới bên trong và bên ngoài đã quyện lấy nhau làm một thông qua cái khung cửa sổ bé xíu. Tôi nằm đó, không ngại gió mưa rây rắc hơi lạnh và bụi nước, không hỏi bao giờ những cơn mưa dầm ngoài kia mới tạnh ráo. Tôi co ro ôm chiếc radio và dò tìm thông tin những cơn bão rớt giữa mùa đông ở quê nhà. Tôi nghe nhạc Lê Uyên Phương và mơ những ngày trời thôi âm u, sẽ hẹn hò bạn bè dưới phố. Những cuộc hẹn bao giờ cũng muộn, nhưng luôn có ai đó kiên nhẫn ngồi chờ mà không lấy gì làm phiền lòng. Những năm tháng sống trong căn phòng chật chội đó, thời gian thật mênh mông. Tôi như nghe được cái tiết tấu êm đềm của thời khắc chuyển giao bốn mùa đi qua một ngày dài. Tôi gò lưng trên chiếc rương gỗ cũ và viết những bài thơ tình, nhưng chẳng để làm gì, chẳng đọc lại, cũng chẳng tặng ai. Những bản thảo gạch sửa ngổn ngang, đầy lỗi chính tả và đầy những tính từ sướt mướt. Tôi hiểu, cái việc làm thơ thời điểm đó cũng chẳng lấy gì làm hệ trọng. Nó chỉ cho thấy sự quá độ hứng khởi trong một tâm hồn non trẻ bị mê hoặc bởi cái không gian sống lạ lùng, mỗi thời khắc ngưng động, không trôi liền về quá khứ, cũng chẳng lấn dần về tương lai, nơi thực tại trở nên ứ đầy đến thừa thải. Nhưng như đã nói, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời. Tôi phải dọn đồ đạc ra đi, để lại căn phòng một ruộng, thứ ánh sáng ẩm mốc, không khí ẩm mốc và hơi thở ẩm mốc. Tôi mang theo những cuộn băng cassette nhạc Lê Uyên Phương nghe nhiều đến nhão, chiếc radio cũ và những vật dụng với mong muốn sẽ núi giữ không khí của một không gian sống để nhớ những năm tháng tuổi trẻ trong trên. Thành phố vẫn còn đó những mái ngói xưa, những cửa sổ kiểu cũ trổ lên đón gió và sương trời. Chỉ vài cơn mưa thu và mười đợt gió lạnh đầu đông, rêu cỏ sẽ mọc loang xanh rậm rì. Trên từng thớ ngói như thể giữa ngày âm u, có nàng tiên đảng trí nào đó dạo chơi trên mây, vô tình làm đổ những bụi ngọc lên mái nhà nhân gian. Khách ngồi nhâm nhi ly cà phê dưới phố vào sáng sương mù, ngước nhìn lên khung cửa nhỏ, thấy một bàn tay mềm mại hé mở. Hắn sẽ hình dung điều gì? Một căn phòng ấm cúng bên trong, nơi những đồ vật cũ kỹ được sắp xếp thật gọn gàng bởi một bàn tay mềm mại. Nơi có chiếc giường ấm mà chăn đệm hãy còn nồng mùi ân ái sau đêm. Những cuộn băng cassette vẫn để hững hờ trên chiếc bàn cũ kỹ bám đầy bụi mưa. Cơn mưa sẽ tiếp tục kéo dài ngày qua đêm, rã rít với một tiết tấu đều đều, như thể đã mưa từ ngàn năm trước và sẽ còn mưa đến vạn năm sau. Mưa ngay cả khi không còn bóng dáng con người trên mặt địa cầu này. Khách ngồi dưới phố, chờ cho đến khi cánh cửa khiêm nhường kia khép lại cuối ngày và ánh đèn ấm thắp lên qua lớp kính thủy tinh. Trời vẫn mưa, những giấc mơ đẹp được bảo trì bên dưới thảm rêu xanh đó, nhưng cuộc đời gã viễn khách là những chuyến lưu lạc nối tiếp lưu lạc. Gặp trên đường. Em, tạng tôi không phù hợp lắm với khói thuốc. Càng không thích phụ nữ ngồi vắt chân phì phèo trong các quán cà phê văn nghệ, với đôi mắt bất cần hay dáng vẻ tỏ ra ủ dột. Với tôi, đó là một thứ ngụy trang phong trần, không cần thiết. Nhưng ở Tùng, tôi đã gặp em như thế. Trên bụi, tóc xoăn phủ che nửa khuôn mặt, Đôi mắt xa vắng nhìn ra khung cửa kính, nơi có vạt nắng sáng mùa đông hiu hắt. Chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, ba lô sờn cũ. Cà phê từng giọt rơi chậm dưới đáy phin, như rót từng giọt đêm sót vào ngày u ám. Em như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami, còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. Em phà khói thuốc và viết gì đó lên cuốn sổ tay, thi thoảng dừng lại, mơ hồ nghĩ ngợi, rồi lại viết. Với một sự tập trung, với vẻ bất cần. Như thể cái chật chội trong góc quán phố xộc xệch cũ kỹ này không hề tồn tại. Có thể một dòng ý nghĩ nào đó đang dẫn dắt em đi rất xa, xa tới mức bước chân ham lặn lội của tôi những ngày tháng dài ở đây chưa thể mon men tới được. Xa như vệt khói thuốc loang dần và tan biến đi trong không gian của buổi sáng buồn bã. Khói thuốc vẽ trước mặt tôi những ngọn đồi, những con đường đèo dốc quanh co, những di chỉ của hoài niệm một tuổi trẻ vừa thân quen vừa xa lạ. Khói thuốc cũng vẽ trước mặt tôi mùi hương cỏ cây, hơi thở xanh xao của kẻ bộ hành lầm lũi trong sáng mù sương, của màu thinh không trầm đục nặng nề. Và khói thuốc vẽ vào tôi hình hài em, ánh mắt em, người lữ hành đơn độc như tôi, nhưng lại rất khác tôi trong chuyến tìm về với cái tinh cầu đông đưa bé nhỏ này. Tôi rón rén ngồi bên em. Hai thế giới xa tích tắp trong vũ trụ hỗn mang mà chắc đến ti tỷ năm sau vẫn chưa thể gặp. Dù trên khía cạnh vật lý, hai cơ thể xương thịt tàn tạ đang song hành về một hướng. Tôi không muốn mình trở thành kẻ lắm lời. Tôi không muốn những lời hỏi han vô duyên đánh tan khoảng trầm tư trong ánh mắt phía bên kia làn khói thuốc. Cà phê rơi, những trang viết nối tiếp, dòng suy nghĩ nối tiếp. Tôi biết, trước mọi sự đổi thay đang diễn ra ở thành phố này, thì vẫn có điều gì đó đang lưu động lại trên những con chữ. Đó là sự buông bắt khoảnh khắc làm nên trang viết ngẫu hứng của em, cũng chính là cái khoảnh khắc mà tôi không có mặt. Tôi chính thức không hiện hữu, nhưng ngược lại, đó là cái khoảnh khắc mà bóng hình xa lạ của em choáng đầy tâm trí tôi. Khói thuốc chưa bao giờ quyến rũ và nói lên thật nhiều điều như thế với kẻ đồng hành xa lạ. Tôi nhận ra mình kém may mắn khi đã không biết cách nuốt vào trong lòng phổi thứ hư không bàn bạc đó để thở về cho không gian thứ chất liệu mê đắm phiêu bồng. Em... Tôi gặp lại em trên chuyến xe bus đi về dốc Đa Thiện. Vẫn chiếc ba lô sờn cũ, bợt màu, bộ jean bụi bặm, đôi mắt vẫn lạnh lẽo và xa vắng buồn. Mái tóc bồng bềnh che nửa khuôn mặt, lầm lũi, lặng lẽ. Tôi vẫn ngồi từ xa nhìn. Chúng ta có chung một tầm nhìn là khung cửa kính ẩm sương và cả những cảnh vật lướt đi bên ngoài, có thể. Chúng ta có chung một điểm đến, một con đường giả quỳ nào đó trong hình dung. Nhưng chúng ta đang chơi vơi đơn độc, như hai hạt bụi bay trong vũ trụ, song hành nhưng thiên thu chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau. Em như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami, còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. Em, tôi ngồi ở quán cốc dẫn vào con đường và nghe gió thổi vi vút. Tôi lắng nghe trong nắng cái xe lạnh của buổi đầu đông. Còn em, máy ảnh đeo trước ngực, ba lô trên vai, đi tha thẩn về cuối dốc. Con dốc hung hút, với đôi bờ cây tùm, rung rinh những nụ quỳ dại. Nhưng chỉ lác đác vài đốm vàng hoa nở sớm. Tôi ngồi đó, nghĩ miên man về những hành trình đơn độc, về những hạt bụi xao xuyến bay về một phía trong hấp lực của một vùng đất. Một tha lực bí ẩn của một cơn gió, về một cuộc hành hương mà đích đến là cõi sương khói mênh mông hay những đồi hoa vàng khắc khoải. Chúng ta đã đến sớm trước mùa hoa nở. Tôi muốn nói với em điều đó để bắt đầu câu chuyện. Nhưng trong cái nhìn lơ đãng của em, tôi biết, ngay cả điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Tôi hiểu, với lữ khách thực thụ, nghĩa lý của những cuộc đi không nằm ở đích đến, mà nằm ở chính nó, hành trình. Chúng ta lại song hành trong cuộc trở về trung tâm thành phố và lặng im, xa lạ bên nhau. Em như bước ra từ tiểu thuyết của Haruki Murakami, còn tôi thì chẳng thuộc về đâu cả. Em, con người quản giao trong tôi quay quắt tiếc rằng mình đã không đủ can đảm để chủ động thiết lập một mối quan hệ trong chuyến đi với người đồng hành xa lạ. Nhưng con người nội tâm lại nói với tôi rằng cuộc gặp gỡ sâu xa nhất chính là cuộc gỡ trong lặng thinh, khi cả hai biết sự hiện diện của nhau trên cùng một hành trình vô định. Trên chuyến xe về Sài Gòn, tôi lại thấy em thấp thoáng với ba lô vác trên vai, bước về phía chiếc bàn trong góc lữ quán. Em gầy guộc trên phong nền núi non xứ Puplau, chập trùng sương chiều. Thật thiệt thòi khi tôi xa lạ với khói thuốc và xa lạ với cả cuộc kiếm tìm trong lặng thinh tuyệt đối đó. Cuộc hành hương của tôi về với núi đồi đôi khi với một tâm tình của kẻ cứ ngỡ mình khát khao lặng thinh, nhưng hóa ra đầy vọng động, huyên náo. Tôi không đủ cô đơn để có thể một mình, dù biết chỉ có thể chạm vào trái tim của thành phố ấy khi người ta thực sự một mình như em. Em đã bước ra cuộc đời từ những trang tiểu thuyết của Haruki Murakami, còn tôi vẫn chẳng thuộc về đâu cả. Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách. Khi muốn buồn thảm vì chàng, nàng phải tưởng tượng ngày chàng đi xa. Lời trong ca khúc Loài hưu đa cảm của Lê Uyên Phương. Đó là một thời kỳ ảo não nhất của tuổi trẻ. Như hoàng tử bé, tôi nhận ra cả tinh cầu giá lạnh và quyến rũ này sẽ biến mất trước mắt mình trong chốc lát. Cuộc tình nhỏ sẽ tàn phai trong chốc lát. Tôi đã dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị rời xa căn gác nhỏ trong khu tập thể cũ, xưa tạm bợ của một cơ quan báo chí ngay trước khi nhận lệnh ngưng thực tập vì một sự cố không đáng để kể ra đây. Nói cách khác, nhiều năm sau, trí nhớ tôi cũng đã phai nhạt với những tình tiết chính trong câu chuyện cũ đó rồi. Chỉ nhớ rằng tôi đã chở một núi sách vở, tài sản duy nhất có được sau 5 năm du lãng. Ở đây, để xin tá túc tạm bợ hết chỗ này tới chỗ khác. Những người bạn thân thiết ở Đà Lạt luôn rộng lòng mở cửa đón tiếp tôi như cưu mang một lữ khách lỡ đường. Thời kỳ này với tôi, Đà Lạt như niềm nở lưu luyến, vừa như kẻ phụ bạc phủ vàng. Đây cũng là lúc tôi nhận ra, với Đà Lạt, mình chỉ là lữ khách, không thể là cư dân. Tâm thế lữ khách khiến tôi buồn tủi, lại vừa khinh bạc, vừa kiêu hãnh, lại vừa dễ mũi lòng. Tôi sẽ phải rời xa thành phố với những tháng năm tuổi trẻ đa cảm và ngông cuồng, kiêu hãnh và vô hướng. Tôi đã dành 3 tháng tĩnh tâm bằng cách giấu mình dưới cọi liễu già mọc hoang giữa cồn bãi Hồ Xuân Hương dạo đó. Tôi là gã ngư phủ, lạc giữa ngày âm u, chẳng câu được con cá nào ngoài con cá mù của một trái tim non bị bủa vây trong buồn khổ. Tôi cố bắt nó phải tin rằng nó đang bình thản và sáng suốt để chuẩn bị cho một cuộc dứt khoát rời xa. Xa Đà Lạt vào mùa đông là điều vô cùng khó khăn. Lần đầu trong đời, tôi cảm thấy sức nặng của nỗi đau mà mình bồng bế trên đôi tai. Tôi nhìn thấy nỗi thống khổ ly biệt hiện hữu với vẹn nguyên hình hài trước mặt. Tôi chạm vào nó, vỗ về nó, như loài sói tự vỗ về vết thương của mình trong những cánh rừng hoang tàn của thời oanh liệt, dưới bóng trăng suông tàn tạ mà không cho phép mình được tru lên một tiếng khắc khoải nào. Tất cả trở về lặng thinh. Lần đầu tiên tôi thấy cỏ cây, núi đồi và cả bầu trời ngập gió, ngập nắng lạnh đổ ập xuống hồn mình khi chuyến xe lượn lờ trôi qua những khúc khuỷu của núi đồi. Ánh mắt những người tình, mùi chăn gối ẩm mốc ở những khu trọ sinh viên sọc sệt, hương cỏ mát trên đồi thông những chiều mưa, vị đắng đầm sâu trong hương giả quỳ, cái níu chân của dặm đường đất đỏ mùa mưa, hơi thở cuốn quýt thoảng mùi tinh dầu vỏ cam chín lẫn vì nồng nàn phấn thông bay của những đêm trăng hò hẹn. Và tiếng gọi mưa chậm rãi, thẩm thấu qua những thảm treo ẩm ướt trên mái ngói ngôi biệt thự cũ. vị cay nồng của chung rượu gạo và cảm giác chất ngất của những trận sai triền miên. Tiếng đọc thơ u uất của thằng bạn thất tình. Tất cả dồn dập đổ ập xuống tâm trí cùng một lúc. Thật khó khăn cho những năm tháng tiếp sau đó. Tôi đã không lúc nào nguôi cái ý nghĩ sẽ trở về, sẽ dựng lại từ đầu hoặc sẽ lưu đày trong cõi mất mát đó. Và cho đến bây giờ vẫn vậy. Dù chẳng còn tình yêu nào chờ mình nơi đó, dù bạn bè cũ không còn ai, dù rừng thông, cảnh vật, gốc liễu, thảm cỏ nằm đọc sách hàng giờ hay gốc cà phê xưa, tất cả không còn nữa. Nhưng cái ý nghĩ trở về vẫn đeo đẳng như đám bụi khói từ những mảnh vỡ năm xưa còn bay lơ lửng. Chúng không chịu kết tủa trong tâm trí. Giá như tôi có thể yên phận mình là một lữ khách. Giá như tôi có thể hiểu rằng đó chỉ là một nơi đến để mà đi. Điều đó thật khó khăn. Có lẽ không chỉ với tôi, mà còn với những ai từng coi mình là một phần của Đà Lạt, hay Đà Lạt từng là một phần của lịch sử cuộc đời mình, tuổi trẻ mình. Đà Lạt trăm năm sau vẫn đó, có mất đi đâu, khi nhớ hãy trở về. Vì bạn vong niên đã ủi an tôi như vậy trong một chiều mưa, trước khi tôi quẩy ba lô nhảy lên chuyến xe rời xa thành phố trong cơn say ngật ngừ. Với tiểu hành tinh mong manh đó, ai cũng có thể là lữ khách. Lữ khách cả khi ta đang nghĩ mình đã thuộc về nó vĩnh viễn. Tôi hiểu.